Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản thứ 14. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Adam, con người đầu tiên được Chúa sáng tạo. Đề tài của bài học hôm nay là Cảnh vườn Ê-đen. Trước tiên chúng ta đọc trong sách Sáng Thế, chương thứ 2, câu 9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống, cùng cây biết điều thiện và điều ác. Vườn Ê-đen là nơi Chúa đặt con người đầu tiên để sống trên mặt đất. Chúa không những cung cấp lương thực, nhưng Ngài còn cho vườn có vẻ đẹp nữa. Giữa vườn có hai cây đặc biệt, với tên gọi là cây sự sống và cây biết thiện ác. Chúng ta không biết hai cây này là loại cây gì, chỉ biết là cây sinh trái. Đức Chúa Trời có lý do về mỗi việc Ngài làm, kể cả việc trồng hai cây đặc biệt giữa vườn Ê-đen. Chủ yếu không phải là quả trái các cây đó, nhưng là về Đức Chúa Trời, đấng trồng các cây này. Tiếp theo ta đọc sách Sáng Thế, chương 2, câu 16 và 17. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Có hai điểm quan trọng đáng chú ý trong câu vừa đọc. Thứ nhất là Đức Chúa Trời trao đổi thông tin với con người. Đây là mệnh lệnh đầu tiên Đức Chúa Trời nói với con người, và con người không có quyền lựa chọn. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể vũ trụ vạn vật, nhưng trao đổi với con người là vật mà Ngài tạo ra. Chúa còn trao đổi nhiều lần với con người nữa, và việc trao đổi đó vẫn còn tiếp tục. Trong những bài đầu tiên của Niềm tin căn bản, chúng tôi có nói đến một cuốn sách quan trọng mà chúng ta dùng làm sách giáo khoa. Các bạn chắc còn nhớ, đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh chính là bức thư Chúa gửi cho nhân loại mỗi người. Lời Chúa dạy về chính Ngài, về chúng ta, và phương cách giải cứu nhân loại ra khỏi tội ác và cuộc trừng phạt tội ác. Khi ta đọc Kinh Thánh là nghe Chúa phán dạy chúng ta. Adam không có Kinh Thánh như chúng ta ngày nay, nhưng Chúa trực tiếp phán dạy Adam. Luật lệ đầu tiên Chúa bảo cho Adam biết là Adam không được phép ăn trái cây biết thiện ác. Lúc ấy Adam chưa biết như thế nào là thiện hay là ác, nhưng Chúa cấm ăn trái cây biết thiện ác, dường như hàm ý bảo rằng ngươi thực sự không cần phải tìm tòi về tội ác. Đức Chúa Trời ra lệnh, nhưng Adam có ý chí, tức là quyền lựa chọn, muốn tuân hành lệnh Chúa hay là không. Adam có thể dùng ý chí và lựa chọn vâng lời Chúa căn dặn, không ăn trái cây biết thiện ác, thì ông ta sẽ sống vĩnh hằng. Nhưng Adam có thể lựa chọn bất tuân lệnh Chúa, nghĩa là thử làm theo ý mình thích và sống xa cách Chúa là đấng chủ tể của muôn loài và chính mình. Nếu Adam lựa chọn sai, thì giá phải trả rất là đắt. Ta chú ý đến điều thứ hai mà câu Kinh Thánh vừa đọc nói đến, đó là nếu Adam bất tuân lệnh Chúa, ăn trái cây biết thiện ác, thì Adam sẽ chết. Đây là lần đầu tiên chết được đề cập đến. Nhưng theo Kinh Thánh, chết có ba ý nghĩa. Thứ nhất, chết là mất hẳn liên lạc với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Thứ hai là chết về phần tâm linh, rời khỏi phần thân xác. Và thứ ba là chết là bị đưa vào hỏa ngục đời đời. Ta nói về ý nghĩa thứ nhất của cái chết. Chết là mất hẳn liên lạc với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Chắc các bạn còn nhớ bài học về thần linh. Đức Chúa Trời đã tạo ra các thần linh thiện lành và thánh khiết, vì họ là những kẻ phục vụ Chúa. Nhưng một số thần linh, đứng đầu là Satan, đã nổi loạn, muốn chiếm quyền Chúa. Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện, không thể để tội ác trước mặt Ngài, nên đã loại Satan và đồng bọn ra khỏi nơi Chúa ngự, là thiên đàng. Như thế là các thần linh đó đã chết. Trong trường hợp Adam, Chúa đã truyền lệnh và Adam phải tuân hành. Bất tuân lệnh Chúa, Adam tức khắc bị phân cách, mất liên lạc với Chúa là nguồn sống. Adam trở thành thù nghịch với Chúa, cũng như Satan vậy. Như thế phần tâm linh của Adam là phần Adam biết yêu và vâng lệnh Chúa, có thể bị cắt đứt liên lạc với Chúa nếu ăn trái cấm Chúa ra lệnh không được ăn. Đó là chết trong ý nghĩa mất hẳn liên lạc với nguồn sống. Ta sang ý nghĩa thứ hai. Chết là tâm linh tách rời khỏi thể xác hoàn toàn, hay chết về thân xác. Khi Chúa tạo nên người bằng bụi đất, Chúa truyền sự sống vào mũi, thì người trở thành sống động. Thân xác là nơi chứa đựng tâm linh. Khi ta chết, thì tâm linh rời bỏ thân xác. Thuở ban đầu không có sự chết, nhưng Chúa bảo rằng, nếu Adam bất tuân lệnh Chúa ăn trái cấm, thì sẽ chết. Ý nghĩa thứ ba của sự chết là phân cách với sự sống hoàn toàn trong hỏa ngục. Kinh Thánh cho hay rằng, hỏa ngục là nơi dành cho Satan và đồng bọn, là các thần linh nổi loạn. Nếu Adam bất tuân lệnh Chúa, thì sẽ mang chung số phận với bọn phản loạn này. Như thế Chúa đã cảnh cáo Adam là nếu bất tuân lệnh Chúa ăn trái cây biết thiện ác, thì sẽ chết trong ba hình thức vừa kể trên đây. Trước khi chấm dứt bài học, chúng tôi xin nhắc lại ý nghĩa về chết theo Kinh Thánh. Thứ nhất là, chết nghĩa là mất hẳn liên lạc với nguồn sống là Đức Chúa Trời. Thứ hai, chết là phần tâm linh rời khỏi phần thân xác. Và thứ ba, chết là bị đưa vào họa ngục đời đời. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Đài Nguồn Sống, P.O. Box số 1, La Mirada, CA 90637, USA, hoặc là điện thư qua địa chỉ Nguồn Sống 2001, A Vòng, Yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.